mà bây giờ chị ngồi chị hồi tưởng cái giờ mà chị đi vận động thấy đi xuống nữa là nằm giữa trời la làng chẳng ai cứu rồi mình chỉ tự cứu mới đi lên thấy chưa, nằm giữa trời la làng nhưng mà hồi đó nó nằm giữa trời la làng lại tích lắm, tôi làm như nằm giữa trời trong cái con nó vậy mà thiệt nằm giữa trời la làng rồi bây giờ mình tự cứu rồi đi lên hết. Trường hợp nó nhiều lắm đó, thấy mình chỉ nhiều lắm, nhiều lắm. Đó là bài học của Thượng Đế An Bài. Mà mình có cơ duyên tu hành mình mới được cái công chuyện đó. Mình nhờ đó mình mới học tiếng, mà nhờ đó mới đo cái tâm linh của mình. Rồi càng tu càng gặp nhiều hơn, có thứ mình thanh tịnh. Khi mình đạt được rồi là bài trên kinh, mình mới có mission, nhiệm vụ, truyền pháp. Một câu nói mình có giá trị. Sau này nó có cái tính chất là biết tôi cũng được, không biết tôi cũng sao.
Nó có thể tại sao ông bỏ rồi mà còn dòng hành nữa có trời thôi. Đi cách đây tháng trước đi Paris mấy ngày thôi, một hôm sau cũng biết ông dừng đường, biết tôi đi Paris. Thì ông nhà nó thằng bạn nó con đi Paris người này, nó đi Paris người kia.
Ghen, đi cả ngày thương rồi.
Về nói tầm vậy tầm vã đấy, nói đi Paris người này, Paris người kia mà con nghe được cái nhà chị Trúc Việt con ấy nói. Tại sao ai nói đó thì mở không sợ, tại sao cổ tư ở nói, tại sao mở sợ không dám cãi lộn, mà thôi ông chả thèm nói. Để cho ông yên, em muốn yên ông cho ông yên, nói cãi lộn ông làm gì thôi. Ông nói gì ông cứ việc ông nói lít, tôi không thèm cãi lộn. Không nói một câu,
để
không
ông tự cãi
hơn. Có lấy ông giỏi không? Chứ hồi trước sẽ đầu không?
Để ông tự cãi hơn.
Không, không nói một câu, không nói một câu. Hồi trước hay sao?
Không nói gì đâu, có nói vậy
Không nên nghĩ quá khứ. Và không đặt khởi điểm của tương lai để bao phủ. Mà tâm bất tồn, không có nghĩ cái tâm, không có giữ những cái lý luận đó nữa. Bởi vì không, thì ngày nào thì cũng làm được việc hay. Kệ tôi cũng có gì, những chồng, những con, không có ai hết. Có ông trời vậy là đủ rồi, lấy cái không. Mà lấy cái không giải quyết mọi sự việc. Hay lắm, bình tĩnh, có bị kẹt nữa. Kẹt là mình làm cho mình kẹt. Tích mà kẹt chứ không có gì. Chứ mình có chồng, có con đàng hoàng, có làm cái gì đó mà nó bỏ mình. Nhưng mà ông biết cái đó là tích, đó là ông trời ông dạy. Ta tích mới ta tiên. Đó, ông chặt tích cho mình tiên. Mà mình tiên bởi vì mình là cô tiên giáng trần. Mình xuống đây học hỏi bị đọa. Rồi bây giờ thì có tích mới có hồi tâm, mới hồi thức trở lại mới thấy mình. Cho nên cái bài cô tiên chị có chưa?
Dạ có rồi.
Có chưa?
Có rồi.
Cô tiên
dạ, có
cô
rồi.
Đây lầm của cô tiên.
Dạ có.
Có
rồi.
Có.
Có rồi.
Ừ, đây lầm của cô tiên là vui lắm mà bạn nghe bài đúng không?
Hồi trước thật nghĩ lại hồi trước cho tôi nóng thần cãi lộn suốt, ai nói thì tức cãi có trời thì
đâu có lợi gì đâu.
Bây giờ thì thôi, chứ ông ở bên kia đường, cậu ở nhà đó đối diện đẹp ra bên này, tiểu bên kia đường, thấy ông đi toàn tem bên kia đường mà kệ ta. Nhiều người tới tận nhà thật tức cơ nói chứ trời ơi, thấy ông như cô bạn ông mùi lắm, mà tại sao mùi? Hai người dắt tay nhau trong tiệm, từ đầu tiệm cuối tiệm đi cùng quanh trái, đi chơi cùng với ai, thấy trẻ đẹp, ông làm gì ông làm.
Tại vì ông thích, mình phải trả lời chị là ông thích. Chừng nào ông hết thích thì cũng như tôi vậy thôi à. Ông có hơn đâu.
Mà nhiều khi mất nhóm chân treo nó tên cái phone gọi điện thoại tận nhà phá con nữa thôi. Phá hồi mới thì cũng quạo thật, thế bây giờ biết thì thôi, kệ ai mới làm gì nào.
Phải làm gì nào.
Cái bên kia rồi, bên kia. Quạo bây giờ thì hết rồi, giờ bớt rồi. Nhưng mà hồi trước nó nóng, nó không biết dành cờ, không biết kiểm soát tự mình, kiểm soát lấy, bây giờ biết rồi đỡ rồi.
Chỉ có niệm Nam Mô Di Đà
Phật. Dạ,
vâng. Chữ nhiều, hồi chữ 10 câu, mình niệm 10 câu Nam Mô Di Đà Phật, đều làm liền hay đó. Cứ điền vào mở Nam Mô Di Đà Phật là đủ rồi. Không nguyên nhân khác là nó hòa tan với cái nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật mình nhớ. Đi đâu cũng nằm trong ngôn Nam Mô Di Đà Phật. Sát thân tôi là trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Thì cái chân tôi bước ở chỗ, tới chỗ nào cũng nằm ở trong nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Tất cả càn khôn vũ trụ nó không bao nhiêu đó thôi. Có lửa, có không khí, có nước, có phát triển, có màu sắc, có linh cảm. Bao nhiêu đó. thì cái thân tôi là cái chìa khóa, mà ý chí tôi là cũng là chìa khóa. Ý chí tôi thì lên thiên đàng, mà xác tôi thì xuống địa ngục, cũng là phải không? Thấy không? Xác chết trong ý đất mà, nhưng mà nó nằm ở trong nguyên lý của Nam Mô gì đó. Còn ý chí tôi là phải tôi vô cùng là thiên đàng, chỗ nào tôi cũng đi tới. Nắm được cái chìa khóa đó mới đi một chuyện thật là người tu. Còn tu mà không nắm được cái gì tu làm chi? Phải nắm được một cái. Thì dồn trước, dồn sau, dồn cái bàn, cái ghế, cái gì cũng là Nam Mô Di Đà Phật hết. Không có nào ngoài cái đó. Ở thế gian lấy cái đó là giải quyết hết.
Có cái đó rồi mới đi tới không được.
Chứ sao? Không muốn đó thì bị kẹt hả? Mà không thông cái cây này cũng nằm trong Nam Mô Di Đà Phật. Mà tôi với nó cũng một thứ. Tại sao tôi khi bị tôi xin dễ nó được? Tôi hay nó chỗ nào? Nó cũng nằm nguyên lý của trời đất, tôi cũng nằm, nó cũng có lục tâm, tôi cũng có lục tâm. Nam Mô Di Đà Phật là lục tâm như thế. Mà người thông hay là không thông mà thôi. Mà tôi có tu bổ sửa chữa, tôi thông. Tôi hiểu nó, tôi thương yêu nó, tôi xây dựng nó. Nó có quyền chống đối tôi vì nó chưa hiểu tôi. Thấy không? Một người đối phương có quyền chửi mình vì người ta chưa hiểu mình. Thấy không? Mình chỉ có quyền thương yêu và xây dựng, không có quyền sát hại một ai. Nhưng mình thức rồi, còn họ chưa thức, họ làm gì đó.
Thưa thầy, mình phải khai triển cái nguyên lý đó rồi mình mới đạt tới cái hư không.
Thế sao? Không nắm cái đó làm sao biết cái giá trị của hư không là quân bình. Giải tỏa được lục tâm rồi mới thấy rằng tôi phải ở cái chỗ này tôi mới quân bình. Mà trong cái quân bình rồi tôi động cái là nó bay, chứ không phải cần phải học bay như nữa. Động cái là nó bay, bởi vì tôi quân bình rồi mà tôi động nó phải đi
bay.
À,
muốn cảm nhận được cái nguyên lý sao mà thì là Phật đó, là mình nghĩa là cần nhất là mình hành, hay là mình có cần phải nghĩa là nghe, hay là mình tìm hiểu, hay là tương để thả lỏng cái tương nhiên, thì một ngày nào đó thôi thì mình
ban đầu là mình phải niệm này. Yeah. Niệm Nam Mô Di Đà Phật, cái hành này là xoay hồn này.
Yeah.
Nam Mô này.
Yeah.
Co lưỡi răng người răng A Di. Yeah. Này pháp luân thiền định là đà Phật này.
Yeah.
Thích vô thở ra đó.
Yeah.
Rồi tự hiểu lấy mình.
Yeah.
Thì cái không niệm này nữa mà mỗi đêm mà cứ xoay hồn pháp luân thiền định, nó là thực hiện Nam Mô Di Đà Phật. Yeah. Mà từ cái trượt đi tới cái thanh này tự nhiên nó hiểu, nó thích. Nhưng mình ban ngày, bởi vì mình thiền không có nhiều giờ, thì ban ngày mình thâu tập cái chuyện trầm trượt kêu thân mình nhiều quá, hay là nói động loạn của những người khác chuyển qua mình phải dùng cái Nam Mô Di Đà Phật để lập lại trật tự cho những cái trượt điển và những cái âm thanh trượt nó chuyển qua mình, phải lập lại trật tự. Thấy không? Còn nếu mình không lập lại trật tự thì mình bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Mà mình lập lại trật tự là mình chỉ cứu trợ ngoại lai, cứu trợ sự trầm trượt. Mình giải tỏa sự trầm trượt, bởi vì một ngày tới tối là mình chỉ thu chuyện trượt trầm trượt mà thôi. Ở thế gian không có sự thanh tâm, mà ý chí tu mới thấy sự thanh tâm. Thấy không? Cho nên mình phải tạm dùng cái niệm Nam Mô Di Đà Phật để lập lại trật tự những cái gì mình đem vô. Mà những cái gì nó cũng là nằm trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, nhưng mà nó là mê muội. Rồi vô trong đây mình lập lại trật tự, nó thức, nó mới hòa đồng với mình. Mình càng ngày cái khối mình nó càng lớn. Niệm, thường niệm, rồi vô biệt niệm là mình đầy đủ rồi, không có nghĩ chuyện khác ngoài cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật. Thì tất cả tầm đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu là hạ trung thượng của mình trong thực hiện có một đường lối. Sao? Ở trên dưới cũng Nam Mô Di Đà Phật, mà ngoài này cũng hòa hợp với ngầm Nam Mô Di Đà Phật, thì càng ngày càng lớn rộng. Thì mình đi đâu thì mình cũng ngồi trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, nhớ tưởng trong Nam Mô Di Đà Phật, mình đâu có bị kẹt nữa. Thế mình bước qua điển giới rồi, bởi vì mình hiểu cái nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật là điển giới. Mà người ta chưa hiểu, người ta còn chấp cái ta, thấy không? Còn mình không có cái ta, mình nằm hẳn trong điện, hòa tan trong điện giới rồi. không có cái ta nặng trược của tại thế nữa, nhưng mà có cái ý chí thanh cao, không có bị chấp. Thành ra sống dễ dãi lắm, phong phú, giàu có, không có buồn hận ai hết. Càng ngày càng minh mẫn, càng sáng suốt. Cho nên cái Nam Mô Di Đà Phật mà chính bản thân tôi tìm tới đến nỗi mà tôi ngồi tôi niệm từ sớm mơ cho tới chiều. Mà mọi người ghét, bực tôi mà xô đẩy tôi cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật mà ai biết. Thấy tôi co lưỡi rằng vậy ra là tưởng tôi cùng điên. Bóp mũi tôi cũng niệm, kéo lỗ tai tôi cũng niệm. Niệm tới đến nỗi nó chạy nhột hết, trời ơi thật này. Cả bộ đầu chạy mở, sáng lòa hết. Trước ngực tôi cũng sáng lòa. Những sâu chuỗi trước ngực chạy, có cái chữ vạn ngay trước ngực chạy. Niệm Nam Mô Di Đà Phật thế đều. Rồi bây giờ quen rồi, nghĩa là lúc nào gần đi ngủ, chưa đi ngủ, viết thơ làm gì nó cũng ở trong cái đó mà thôi. Nếu mà ngoài ở đó viết thơ không xong, làm tiên cũng được. Nó mới nằm vô điểm dơ mới làm được, nhanh lẹ lắm. Và trong đó cái thơ nó trật tự cũng là trong Nam Mô Di Đà Phật cũng thôi. Và nó không có khó khăn, nhẹ nhàng lắm. Còn cái chuyện đời thì mình thấy tất cả nó nằm ở trong cái nguyên lý đó. Đâu có ai thua lỗ hơn ai đâu mà mình đi chấp mà lo. Thấy không? Mình tạo thù hận để làm gì? Mình thấy người tạo sự hòa đồng thương yêu, mình cảm thấy cái sự hay ho của họ cũng vẫn tiến cho họ, không phải tu pháp này mới tiến. Thấy không? Kỳ này họ không được, họ buồn, họ giận, nhưng mà vì sao họ rồi họ phải thay đổi tức giận. Cho nên có sẵn cái địa ngục chờ họ, họ sẽ giam những bài học cay đắng cho họ tiến lên. Còn mình chịu tu hàng ngày thì mình giải tỏa, nhưng mình tự thoát, tự tu tự thoát.
Khi mình đã có thể là mình không lo cái chuyện của người ta, mình là không bị động nhiều về về những chuyện gì xảy ra, thế là nhưng mà mới là mình lo cho mình, là mình thấy nhiều khi mình niệm chưa đủ, hay mình nhiều khi mình niệm nhưng mình quên, mình không biết, mình chưa tới được tới cái trình độ đó.
Thì mình còn lo cái vụ đó, khi mình niệm mà mình hãy quên niệm, mà sau cái quên niệm đó mình mới so sánh trẻ ơn, chứ mơ giờ tôi không niệm tôi thâu tập được cái gì. Tôi thấy tăng gia sự lao và cái sân tánh của tôi nó bộc khởi, vì tôi mau mau niệm hay là về trật tự cho những cái tôi đã và đang thâu vô đây, hoặc là trật tự cho tất cả niệm chặt nha. Rồi niệm tới lúc có việc làm thôi, niệm thôi, niệm mà làm sao sau này nó trụ trên này rồi thì đâu cần niệm nhớ. Dòm cái gì cũng thấy nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, làm lẽ, làm nhiều mà không mệt, không buồn bực. Ai nói gì nói la lô làm bực bội, mình cứ nhớ Nam Mô Di Đà Phật, mình ngó chỗ này ngó đang chập nó về sợ, đâu tôi sợ, không biết mình gì, nói gì nói cũng nói thẳng nhà nó đi không làm gì hết. Nó nghĩ mình là khùng, cũng phải khùng. Nó rốt cuộc một thời gian nó thấy nó khùng, nó tới chừng. Cái con người mà biết trở về thanh tịnh là người khôn, không phải người khùng. Cái người mà tự tạo sự động loạn cho họ là người khùng, không phải người khôn. Thấy không?
Còn về cái thực chất của mọi sự đó, nghĩa là thầy giảng cái thực chất, nghĩa là sao? Là nghĩa là nhiều khi mình thấy người ta nói như vậy, mình hiểu khác, mình hiểu sâu hơn. Như vậy có phải là đã hiểu cái thực chất của sự việc, hay là cái thực chất thiệt của nó?
Thực chất của nó là phải hiểu hai mặt, hiểu một mặt thì chưa thấy thực chất. Họ nói cái chuyện sanh thì mình thấy có cái tử, họ nói cái chuyện thành mình thấy có cái bại, mà họ nói cái bại mình thấy có cái thành, mới thấy rõ thực chất của nó. Thực chất là quân bình, anh hiểu không? Nói bây giờ đi tu ngồi điều đó là bại rồi, ở đời người ta nói như ngu, không chuyện tiền ngoài đường kiếm gì mà không đi ra kiếm mà ngồi chi lục đục ở nhà vậy. Nhưng mà anh thấy trong cái bãi của anh có cái thằng, anh hiểu không? Mà nhiều người mình khôn mà nó dồn nó thấy cái thằng nó ngồi tu đó, nó bây giờ nó thấy nó làm ăn thất bại chứ, nhưng mà sau này nó thành, nhờ cái bãi này mới thật sự thành, là nó buông bỏ tất cả những cái trần trược và nó đạt tới cái thành, cũng là một cái đạt. Nếu mà ở thế gian thì nó trần trược nó đạt cái của cải trần trược, nhưng mà không chắc hữu hình hữu hoại, cho nên đạt cái thứ không đại định vô cùng tận, là nó mới thật sự là thành. Ta thấy rõ mình đi trên cái
con bị trang phục nó mới chỉ.
Có mấy người tôi chết người ta đem xác người ta đem thiêu có tốt hay không tốt hơn?
Không tốt. Chẳng tốt hơn. Bởi vì một ngày mình ăn lên trước mình vay của người ta, mình thương thẳng trừ trừ đốt cái ào trả không có được. Thế không? Cái đó là tiết sản của thế gian. Thế làm lại cho mảnh đất nó phì nhiêu là. Thế không?
Còn mấy người mà chết mà chôn hoặc để trong ca vô thì hai cái làm sao?
Cái để mà úp khô cái xác đó. Úp khô cái xác đó bị kẹt lâu lắm. Nợ nó không có thanh toán được. Kẹt lâu. Thế những nhà lãnh đạo tưởng là để cái đó là hay, kẹt đó là đâu phải không? Cô vay không có trả,
mấy
món nợ đó nó còn hoài à.
Ta xây ca vô đó, người ta để ở trong mấy nhà
mộ. Muốn nợ còn hoài, họ không hiểu về phần hồn, họ chỉ quý cái xác, họ nhầm lẫn cái xác lớn hơn cái hồn. Thế đó là cái ngu muội. Cái hồn lớn hơn cái xác làm sao, cái xác lớn hơn cái hồn nên mới say.
Còn mấy người mà chết mà cái xác ta cho trường medicine để học có thêm sao?
Cái đó là họ không có cái hành hy sinh. Đó là họ cũng chôn. Nhưng mà cũng có ít gì. Chôn mà tốt hết. Bây giờ xin học và học vậy thôi chứ cũng không có trị được ngài. Không có trị được ngài, lúc chết là ngài cũng chết như ai. Nhưng mà bây giờ cái phần tiến hóa nó đang tiến hóa tới đó thôi. Còn nó có một phần tâm linh như là quan trọng. Khi mà mình hiểu mình xuống đây học hỏi để tiến hóa thì mình không còn sợ cái vụ bệnh hoạn của thế xác ha. Tới một ngày nào đó tu rồi, tới lúc mình ăn được thanh điển rồi thì ăn cơm này kia nọ, mình không phải không còn vấn đề thích ăn nữa. Nhưng mà vấn đề độ tiên thì vạn linh qua bản thể con người mới có cơ hội tiên hoa. Mình có trách nhiệm độ tiên mà thôi, tùy khả năng của mình, chứ không phải vấn đề ăn mà thích khẩu hay là thèm, không có chủ đó sẽ dẹp tất cả những cái đó. Và chúng ta khao khát cái luồng thanh điển và chúng ta được ăn thanh điển là đầy đủ. Thanh khí điển hóa sanh vạn vật, cho vạn vật đâu có sanh được thanh khí điển, nó là thuộc về gián tiếp mà thôi, cái hình thức gián tiếp. Còn mình ngồi mình làm pháp lưu là ăn trực tiếp. Cho nên người tu thanh nhẹ nó muốn tìm cái gì mà nhẹ mà bớt nấu nướng mà ăn khỏe. Nhưng lúc này tôi đang tìm được cái tăng tông mà cái khỏe đó, uống ly cái mơ ra như đủ cũng đầy đủ bằng giá trị không biết biết tên.
Niệm nào gì là Phật, niệm vô được gì, niệm vô nhận có đủ không? Hay là nghĩa là mình cần phải nghĩa là hành hoặc là nghe cái sách hay là nghĩa là mở cho nó.
Đâu mình có niệm thường, niệm vô biệt, niệm vô biệt, niệm là trụ trong thanh điển. Nghĩa là không có niệm cái chuyện khác ngoài nghĩa là môi gì đó. Là mình trụ thanh điển rồi. Thì lúc đó nghe băng khác á. Cái băng đó là nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật phân giải. cho nên cái niệm thường niệm vô biệt niệm là cái chánh giác của mỗi người, của mỗi đơn vị sẽ đóng góp cho các bạn công việc và sẽ thuyết giảng pháp lý vô vi này cho cộng đồng nhân loại và dẫn tiến.
Hôm qua ở nhà đi mô thì có một giây phút nào đó con cảm nhận được là nó là có một thanh điểm của quý cha xuống nói phải không?
Có, con giải cho cái bà thì dạ. Thì bác chưa biết nghe đề cha, bác chỉ tu biết Phật, tưởng Phật là lớn hơn, không biết cha, cho nên đó là chỉ cho bà hiểu mở thêm đường điểm của bề trên.
Và khi thầy nói về cha đó là lúc đó là cái luồng thanh điển của cha đã xuống ngay chiếu ngay
cảm động đó lẽ phải rơi lụy nhưng mà thời gian không có nhiều cảm luôn.
Làm sao có việc là tại vì ngay chiều qua thì có một lúc con cảm nhận được nghĩa là có luồng thanh điển của nghĩa là
thanh quang
quan theo một tác nữa xuống. Đấy thì làm sao mình phân biệt được cái là của cha và của thì cái sự nhận thức của mình ngay lúc đó thôi chứ không
nhận thức tâm gì trong cái tích tắc đó là biết trong cái tích tắc đó nó tùy theo trình độ là vậy. Thấy cái lòng mình nó khác, nó thay đổi, nó rung động trong lòng. Như ngày ôm, ngày dỗ mình, là nói cái tiếng nói nó chiều ngọt, dễ thương.
Ngày hôm qua cũng có
thầy
nói
nghe dễ thương. Mỗi người mà tu thanh nhẹ đó, nó ngửi thấy mùi hương thơm, nghe nó sung sướng. Mừng lắm chứ nói chuyện người ta tu là bao nhiêu lắm người ta không được cái giây phút mà được trực tiếp cái luồng điện đó. Ta tu trong chùa khổ cực lắm, làm sao biết được thượng đế, chỉ biết có ông Phật thôi. Nhưng mà ông Phật có con người tu tới quân bình mà thôi, nhưng mà nó cho ông Phật cao hơn thượng đế. Người tu thành Phật lớn hơn cha mẹ thật lắc. Người Việt Nam bị thì gạt đó. Người ta không bị chạy. Người ta bây giờ anh đem 100 Phật để lên trước, phải có ông Thượng Đế. Trên phải có mặt hoàng Thượng Đế, dồn chừng mấy ông Phật tu đúng đắn. Nó để hay lắm, nó qua phía tăng lắm.
Anh thấy chùa đình nào thừa Phật không hả thầy?
Không, Phật trên, trước mặt trên là phải có Thượng Đế, dồn Phật. Chứ không có chùa nào đúng ở đây bên Tây Tạng đã thờ đúng ra bên Tạo phải có thượng đế. Thượng đế coi chừng không phải. Bởi vì thượng đế sanh nó ra nó mới có cơ hội đi tu. Chỉ làm cha làm mẹ sanh ra con mới có cơ hội đi tu. Làm sao nó bỏ cha mẹ nó được? Cha mẹ có trước nó mà. Bây giờ nó tu thành Phật nó đá cha mẹ. Thấy chứ ông thích cha mà ông bất hiếu như ai mà theo ông tu. Ông thành Phật ông về ông khiêng quan tài của cha ông mà. Thấy không? Trong lúc chết mà đưa đi thì ông còn chung gia vô ông khiêng quan tài của cha ông. Ông tu bao hiếu mà. Ông nhìn nhận có cha mới có ông, cha ông trước ông. Cái chuyện đại từ bi là thượng đế mới có, chứ mà Phật làm sao có đại từ bi.
Khi khi vùng tâm điện của cha xuống, của gia thượng đế xuống thì nó sẽ chiếu cho cái người mà nghĩa là chờ đợi người mà nghĩa là thầy giảng hay là cho tất cả mọi người xung quanh ở trong đó
tâm hướng à. Tụi nó có tâm hướng vậy đó. Rồi sẵn giải cho cái người ở bên này còn chưa chịu mở rộng để hiểu như năng. Nhiều người tu lành chỉ có theo ông Phật không kẹt, không có đi đâu. Theo ông Phật thì chỉ học cái thanh nhẹ mà thôi, phải ý thức cái nguồn gốc vô cõi. Ai cũng phải đi tới sự quân bình. Quân bình khi mà tu thành Phật, mỗi người phải trở về Phật. Cho nên Phật đã nói rằng mỗi người đều nhân nhân đều thành Phật, không người nào không có thể thành Phật. Mỗi người đều có thể thành Phật. Quân bình rồi mới biết nguồn cội. Con người không có quân bình đâu có biết nguồn cội. Như một cô gái lớn lên nó dục, nó đợi chồng, thấy không? Lấy chồng rồi để con, lúc đó nó mới biết yêu, yêu cha như vậy. Tôi thấy cha mẹ nó bị đại, thấy chưa? Nó bị con nó hành hạ nó mới thấy cha mẹ nó bị đại. Nó thấy cha mẹ nó đã tha thứ nó rất nhiều rồi, nó không ai thương nó nhiều, nó con hành hạ nó, cho nên ông trời cho đó rồi, đó là quân bình rồi đó. Tới cái luật đó là thấy cái luật quân bình về với nó rồi, nó mới thấy thế là con có cha mẹ tôi thương, tôi biết có bệnh. Ngày này tôi thấy cái thương con tôi vô cùng, nó không biết tôi, nghe không? Rồi bây giờ mình tu thẳng một con đường mình hiểu thượng đế, mình hiểu Phật là cũng người học tu tài đâu rồi cái lên đại học có thể chuyên khoa chỗ nào, thượng đế chọn ở cái góc nào, góc nào làm việc góc đó thôi, như siêu. Phật là con người tu tức quân bình đó. Gì đó. Nó đem đề ông Phật cao mà ông Phật ông đã nói rồi, ông chịu ức hằng hà sờ xa số Phật. Ông có nói ông Phật không có nói một ông Phật thôi. Thế người ta lầm. Cho nên Thượng Đế đưa con người sống trong cảnh kích động và để tìm lấy sự quân bình của nội thức. Chứ có người nào yên đâu, ở thế gian này có người nào yên đâu. Sống trong kích động và phản động để tìm cái nội thức.
Cùng chuyến thăm của thầy qua nguyên pháp này, cái chú con nói con là riêng con thấy cùng chuyến thăm của thầy năm ngoái và năm nay nó khác. Cái mục đích của thầy là năm ngoái và năm nay nó khác thì vậy có đúng không?
Đúng. Năm nay tới rồi họ quần tiên hội họ mời tôi tới để nói chuyện, một chuyện về thời cuộc chút thôi, giúp đỡ dân ở đây đỡ chút. Thế mà tôi phải đi chứ tôi cũng cần đi nói chuyện, tôi đi qua là xong. Bây giờ chúng tôi muốn xuống đây lâu lắm rồi,
yeah.
Mà đi không được, không có dịp.
Yeah.
Nói chuyện này yêu cầu anh em cứ soạn để đi xuống đây.
Yeah. Chúng con cũng được tất cả.
Lúc này khỏe không?
Dạ cảm ơn thầy, con cũng được bình thường, nhưng mà so với sức khỏe năm ngoái thì con hơi yếu hơn một chút. Yeah.
Như cụ thì lớn tuổi rồi,
yeah.
Cũng lo nhà tu tiền. Mạnh là mạnh trong sự thanh tịnh,
yeah.
Rốt cuộc chỉ gặp hai sự thanh tịnh mà thôi,
yeah.
Thế còn cái mạnh như hồi xưa tôi có nghĩ tới vấn đề đó,
yeah.
Với khi mà trở về với sự thanh tịnh thì cái yếu của cái thể xác nó phải có,
yeah.
Giữ cái phần thanh tịnh đó cái thành quan trọng,
yeah.
Yeah. Chỉ giữ phần điển thôi,
yeah.
Mình sống trong điển giới thì không có sống trong thể giới nữa, yeah. Người tu thì không có chấp,
yeah.
Không có động loạn.
Chính thưa thầy, con cũng cứ ngồi đạp, con làm việc cả ngày, con không cứ thả lúc nào đâu,
yeah.
Con cứ đang thì con
lúc nào cũng niệm Phật cho đến khi con đang con đến 1:15 thì là con dừng đang con đi soạn để đi thiền. Thì kính thưa thầy, con cứ liên miên là niệm Phật ở trên đỉnh đầu thì con vẫn ý chí để đi trên đỉnh đầu thì con cũng thấy như là con thiền vậy. Nhưng kính thưa thầy, đến lúc ngồi thiền thì con trời Phật cũng thương thì con cũng được nhẹ nhàng.
Cái đó là cái quan trọng thôi. Nghĩa là không phải giờ thiền mới nhẹ nhàng, mà lúc nào trong lúc cụ đang cụ làm việc cụ cũng như nữa, giữ ở trong cái tòa sen thanh nhẹ là đủ rồi. Ý chí mình nói vậy thì lúc nào mình cũng thanh nhạc, chứ không phải đợi giờ thiền mới là thanh nhạc. Thành ra những người tu về vi vô vi mình sống hẳn trong cái thanh quan điển lành, chứ không có sống với cái thể chất của thế gian. Con người nó yên ổn, bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến mình cũng giải quyết được.
Con thì con cứ ở nhà ít khi con đi ra.
Ở nhà
thì
không?
Con cũng nghĩ rằng con cố gắng để thương cho con, để cho con được có nhiều thân điển. Lúc con đã có một sức mạnh rồi thì lúc đó thì dễ dàng cho con hơn. Bây giờ thì con hãy còn
cứ giữ lấy thanh tịnh,
thanh tịnh thì...
chừng nào mà về trên điểm mà muốn chuyển làm cái gì á thì về lên chuyển thôi. Lớn tuổi rồi ở nhà không có đi đâu. Đó là quý lắm.
Con cũng không có để đầu óc dài lúc nào, cái lúc nào ngồi đang nhưng mà cũng hai được. Một lượt hai thứ một lượt ạ. Về đằng về đạo về đời thì con thấy vẫn cứ được.
Cái đời có nghĩa gì, bắt thể xác làm việc thôi. Nhưng mà sau làm xong rồi gặp hai cái thanh là cái đạo, cái sáng suốt.
Mais ce n'est pas sur, sur le passé que l'on peut se corriger.
Vậy nên là nó có câu hỏi về một câu hỏi về cái con số không. Và như thầy đã nói là mình về quá khứ cũng như về tương lai. Vậy nên là nó mới hỏi là như là về quá khứ đó, thì nghĩa là mình coi quá khứ như thế nào, mình phải sửa so với quá khứ hay là sao?
Mình nên quên cái quá khứ đi. Rồi mình không có đặt cái khởi điểm ở tương lai. Vì ở thế gian là không phải cảnh trường cửu của phàm hồ.
Parce que sur terre ce n'est pas quelque chose d'éternel. Rien d'éternel.
Cho nên chúng ta giữ cái tâm không để được thăng hoa, học hỏi về sự thanh nhẹ.
C'est pour ça qu'il faut garder notre esprit comme le, c'est-à-dire libre comme le zéro pour être léger dans l'avenir.
Cho nên lúc đó chúng ta mới có cơ hội học hoài, học không ngừng.
C'est seulement à ce moment-là qu'on aura l'occasion d'apprendre et apprendre sans cesse.
Còn nếu chúng ta nghĩ về quá khứ thì chúng ta buồn, hận, thương yêu làm trì trệ mất tiếng của chúng ta.
Alors que si on pense au passé, on pense toujours à, aux fautes, à la colère et aux passions, tout ça qu'on a eu dans le passé, et ce qui fait que ça freine notre avance dans l'avenir.
Nếu chúng ta đặt khởi điểm để báo thù một người nào thì chắc cũng gọi là động và bận tâm.
Si on pose comme point de départ un point de vengeance vis-à-vis de quelqu'un, aussi bien dans le passé ou dans l'avenir, à ce moment-là, on n'est pas serein et on est de ce fait freiné.
Mais mục đích của chúng ta là muốn tiến hóa tới vô cùng, phải giữ sự thanh nhẹ mà thôi.
Parce que notre but c'est de un but de progression infinie et sans cesse. Et il faut être vraiment léger
pour pouvoir atteindre l'absolu. Khi đầu óc chúng ta được thanh nhẹ, làm một việc gì ở thế gian chúng ta chỉ làm tốt cho mọi người chứ không có phá hoại.
Et quand notre esprit est libre et léger, et lorsqu'on veut ainsi, on pourra faire n'importe quoi pour quelqu'un.
Làm tốt chứ không có phá hoại.
Et de bien et non pas de mauvais. Avec un esprit constructif et non pas destructif.
Chứ không phải nói là kêu tôi giữ một số không rồi tôi sẽ mất, tôi sẽ thiệt thòi. Không có bao giờ các bạn thiệt thòi.
Et ce n'est pas en disant qu'on va considérer tout comme le zéro ou le néant et qu'on va de ce fait ainsi perdre ou être léger. Non, on ne perdra rien du tout et on aura au contraire tout ce qu'on veut.
Nếu con số không là con số quân bình.
Si le chiffre zéro est un chiffre d'équilibre,
thì chúng ta mới là có cách đo lường tâm trạng của những người nào trì trệ và đau khổ hơn chúng ta mới giúp đỡ họ được.
On pourra seulement utiliser comme un moyen de mesure pour nous-mêmes et pour les autres, pour seulement comparer et voir ce que les autres ont besoin pour pouvoir les aider à leur mesure et à notre mesure.
Chứ không phải là giữ con số không rồi tôi sẽ không làm việc. Giữ con số không tôi còn làm việc nhiều hơn nữa vì tâm tôi không động và sáng suốt.
Et ce n'est pas en considérant le zéro qu'on va rien faire. Et ainsi, au contraire, en considérant le zéro, on n'est pas perturbé et on pourra ainsi travailler encore plus et faire encore beaucoup plus que si on est perturbé.
Không bất cứ bài toán nào ở thế gian nếu mà không trở lại được con zéro là bài toán rất chặt.
N'importe quel problème sur Terre, si on ne peut pas revenir au zéro, non, ce problème sera faux.
Cho nên chúng ta phải đi trước một bước đường, chúng ta mới dìu dắt được người khác.
C'est pour ça qu'on doit avancer avant pour pouvoir après guider et aider les autres.
Còn có gì thắc mắc nữa?
S'il y a des points encore obscurs, parce que des fois on sera dit je traduis peut-être en mal, s'il y a quelque chose qui te chagrine,
Et dans le présent immédiat, ouais. Il aurait notre vie de s'arrêter au présent immédiat, de pas.
Vâng, là trong hiện tại đó, thì nghĩa là như vậy là nghĩa là nó bảo mình phải nghĩa là ngừng ở cái sự hiện tại ngay tức khắc của mình. Để làm việc hay là sao?
Đâu có ngừng. Vẫn tiếp tục và vẫn hành pháp để nó thanh lọc cái phần trước trong cơ thể rồi nó mới đi lặng lặng tới con số không, chứ không phải muốn con số không đạt con số không được đâu.
Non, au contraire. Il ne faut pas s'arrêter et on ne s'arrête pas parce que en pratiquant, on se purifie, on élimine tout ce qui est impur en nous en premier, donc dans le présent, et après seulement petit à petit, on avance et seulement à ce moment-là qu'on atteindra le zéro et non pas à espérer atteindre le zéro comme ça du premier coup.
Khi chúng ta nắm chắc tất cả mọi sự việc là chúng ta chỉ tiến tới con zéro vì con đường đi tới số không.
Quand on possédera vraiment notre présent, seulement à ce moment-là, on pourra avancer vers le zéro.
Cho nên khi mà các bạn soi hồn, pháp luân thiền định rồi, lần lần quên tất cả những cái chuyện hận thù của quá khứ.
Donc quand on pratique les trois exercices de l'introspection et de respiration et de méditation, petit à petit, on va oublier toutes les haines et tout ce qui est impur du passé.
Chứ không phải nhiều người, tôi muốn lấy số không như ông Phật đâu có được. Ông Phật phải khổ nhiều mới đạt được số không. Nhưng mà số không dễ nói mà khó làm.
Il faut pas croire que on atteint ainsi facilement le zéro comme le Bouddha, parce que le Bouddha a été obligé de peiner et de supporter beaucoup de souffrances pour atteindre petit à petit le zéro.
Nên chúng ta phải đòi hỏi sự thực hành và để tự thanh lọc lên mình mới thấy rõ là bước tiến do chính mình tự tiến mà thôi.
C'est pour ça que ça demande la pratique pour qu'on puisse voir clair en nous et qu'on puisse ainsi s'apercevoir que petit à petit on attendra et on verra clair en nous pour avancer.
Còn gì thắc mắc?
Doit-on essayer au début de se soustraire à certaines contraintes et de certaines agressions de l'extérieur, des problèmes, pour commencer à pratiquer, pour s'élancer assez profondément dans la pratique? Ou alors, doit-on rester dans le milieu et combattre les agressions?
Nó mới hỏi là, khi mình thực hành cái này đó, mình có cần phải là trừ bỏ cái môi trường mà mình hiện đang sống và những các cái là sự động loạn của đời để mà là thiền hay là sao?
Luôn luôn nếu chúng ta làm về mưu sinh, làm việc để cho xã hội thì chúng ta vẫn tiếp tục làm việc, nhưng mà chịu động loạn bất chánh thì càng phải cố gắng xa lánh nó, vì đó không có cần thiết. Chúng ta chỉ làm việc cần thiết hiện tại.
Donc, lorsque tu vis dans un milieu social où tu as une fonction à remplir, à ce moment-là, tu gardes toujours ce milieu pour converser, mais tu évites tout ce qui est agitation et perturbation impure et qui peut occasionner des occasions de qui t'empêchent de progresser, et seulement à ce moment-là que tu pourras travailler, mais toujours dans le même milieu que tu as, mais par exemple des occasions inutiles, danser ou aller danser aussi, cela donc c'est quelque chose qui est inutile et qui ne fait qu'occasionner dans des soucis en plus ou des agitations.